Tô Hiệu
sinh năm 1912, mất năm 1944. Nhìn ảnh càng thêm chạnh nỗi lòng. Thuở còn sinh thời, nhà văn Nguyễn Tuân có lần lên thăm di tích nhà tù Sơn La. Tình cờ bắt gặp cây đào đỏ thắm và vui miệng nói: cây đào Tô Hiệu trồng lúc còn sống. Về sau nhà văn Nguyễn Công Hoang hư cấu thành mẫu chuyện cây đào Tô Hiệu. Các báo khác lập theo, người này kể người nọ, thầy cô giáo truyền cho học trò. Dần dần mọi người tưởng thật. Dù sau này biết vậy, nhưng không ai muốn thay đổi cả. Bởi lẽ nhân cách của một người cộng sản hy sinh năm 32 tuổi còn để lại trong trí nhớ những người hoạt động cùng thời ấn tượng tốt đẹp nhất. Tô Hiệu sinh năm 1912 tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, Hưng Yên, trong gia đình nho học nghèo. Sau khi bị đuổi học, năm 1927, anh lên Hà Nội học trường tư, và tinh thần yêu nước của anh còn tiếp tục thể hiện qua những lần đấu tranh khác. Vì vậy, tổ chức học sinh đoàn của Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội kết nạp anh. Ngoài nhiệm vụ học tập, anh cùng các đồng chí đi tuyên truyền, rải truyền đơn, văn biểu ngữ. Năm 1929, thực dân Pháp đánh hơi mọi hoạt động của Tô Hiệu. Trước khi chúng chuẩn bị vây bắt thì anh đã nhanh chân trốn vào Sài Gòn. Lúc này anh ruột Tô Hiệu là Tô Chấn đã là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, được lệnh hạ sát toàn quyền Basquiat nhưng thất bại, bị thực dân bắt. Năm 1930, Tô Hiệu cũng bị kết án 4 năm tù và đày đi Côn Đảo. Hai anh em cùng hội ngộ trong tù, nhưng không được bao lâu vì sau đó Tô Chấn mất tích cùng với Ngô Gia Tự trong cuộc vượt biển. Dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng Tô Hiệu đã trưởng thành sớm, ít nhất là có đến 7 lần. Anh cùng những người cộng sản tổ chức vượt ngục. Do đó chúng ghép anh vào thành phần tù chính trị nguy hiểm và áp dụng mọi thức hình phạt, kể cả việc tống giam trong hầm xây lúa mà Pháp gọi là khu trừng giới. Nơi đây tù nhân phải đeo xiềng suốt ngày đêm và phải xay lúa bằng cối lớn theo kiểu khoáng. Mỗi ngày 100 người phải xay xong 200 ký thóc trong ánh sáng nhợt nhạt và bụi trấu, bụi thóc bắn tung tóe. Khi bị giam nơi đây, anh cùng thủ lĩnh Tôn Đức Thắng chống lại bọn cặp rằng bọn thường phạm lưu manh đầu trộm đuôi cướp để giải quyết dứt điểm tình trạng người tù chính trị bị bọn này đánh đập vô cớ và hạn chế bớt những khắc nghiệt ghê gớm nơi đây. Chi bộ đảng trong tù đã kết nạp anh vào đảng, chịu đựng chế độ tàn khốc của địa ngục trần gian và những ngón nghề tra tấn của kẻ thù. Mới 18 tuổi, Tô Hiệu đã mắc bệnh lao. Thời đó căn bệnh này là nỗi ám ảnh ghê gớm về cái chết. 4 năm sau anh được thả tự do nhưng vẫn bị quản thúc tại làng. Đây cũng là thời gian diễn ra cuộc tình rất cảm động của anh. Về với gia đình, gặp mẹ già, anh hòa lên khóc nức nở như trẻ thơ dù chưa bao giờ rơi giọt nước mắt trước nanh vuốt của kẻ thù. Cha mất sớm, tình thương yêu dành hết cho mẹ. Đêm đó trong bóng tối của căn nhà siêu vẹo, bà mẹ giọt ngắn giọt dài khuyên Tô Hiệu nên có vợ. Chuyện này anh nghe như xa lạ. Bởi lẽ từ ngày hoạt động đến nay chưa hề có bóng dáng của một nhan sắc nào lưu lại trong tâm tưởng. Vậy mà mẹ dục phải cưới vợ thì tính sao đây? Nghe anh nói như vậy, bà mẹ già đưa bàn tay gầy guộc lên xoa đầu con. Không sao cả, sống trên đời phải có đôi có lứa con à. Mẹ sẽ tìm người cho con. Tô Hiệu im lặng không nói gì cả. Không rõ bà cụ tìm như thế nào mà cô gái bán hàng xén ở Hải Phòng đồng ý. Đó là cô Tường, tên thật Nguyễn Thị Tị, mà anh chưa một lần gặp mặt. Mọi việc có thể tiến hành suôn sẻ, nhưng nhiều đêm nằm trơ trọi một mình với cơn bệnh lao, anh nghĩ đến những bất hạnh mà người đàn bà làm vợ anh phải gánh chịu. Sau này khi bị bắt giam trong nhà tù Sơn La, Tô Hiệu có tâm sự với người bạn tù. Lúc đó mình suy nghĩ nhiều lắm. Anh Chấn mình thì mất tích, anh Điển ở xa không chịu lập gia đình, còn có mỗi mình ở gần. Bà cụ thì già, muốn có cháu bồng bế cho ấm cúng, có bà có cháu thì nhà cũng vui. Nhưng còn mình thì xây dựng gia đình ai mà chẳng muốn. Nhưng hoàn cảnh của mình, cậu nghĩ lại xem. Người bạn tù đáp dội, có gì là trở ngại đâu. Tôi hiểu thở dài. Không được cậu à, trước tiên là mình bị lao, bác sĩ bảo là bệnh lao vào cuối thời kỳ thứ hai. Cậu cũng biết đó, bệnh lao là thứ bệnh quý phái, phải có đầy đủ điều kiện, thuốc men, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tẩm bổ thì may ra mới khỏi được. Còn gia cảnh nhà mình nào có sung túc gì, thuốc men nhì nhằng, cầm cự lúc nào hay lúc nấy thôi. Điều thứ hai là mình lựa chọn đường đi, lấy cách mạng làm lẽ sống, mà trong tình hình kẻ thù còn mạnh thì biết thế nào mà nói được. Tù đầy rồi lại tù đầy, có thể có lúc còn đưa đầu vào mấy chém nữa. Mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, mà chỉ mang lại nỗi đau khổ. Mình không muốn ai phải đau khổ vì mình. Lấy mình, cô ấy không ở quá chồng chết thì cũng bị quá sống mà thôi. Suy nghĩ như vậy nên lúc anh trình bày với mẹ, nhưng bà cụ nhất định không chịu. Đã vậy bà cụ lại còn đi sêu Tết với gia đình nhà gái. Đang lúc không biết tính sao thì anh nhận mệnh lệnh thoát ly nhận nhiệm vụ mới. Nhân đó Tô Hiệu lại bỏ nhà xuống Hải Phòng. Trước khi đi anh có viết lá thư cho Tô Gỉ, tức Lê Giảng, nhờ chuyển tận tay cô Tường. Trong thư anh trình bày lý do của mình để xin cô ấy từ hôn. Bà cụ giận lắm. Tưởng vậy là xong. Nhưng không ngờ năm 1939, khi anh đang ở cương vị bí thư thành ủy Hải Phòng thì bị bắt. Một hôm giám thị nhà lao gọi anh ra nhận quà của gia đình. Tưởng là quà của mẹ hay của anh Tô Điển. Không ngờ đó là quà của cô Tường. Như vậy dù chưa đính hôn hẹn ước chuyện trăm năm, nhưng người con gái ấy vẫn yêu Tô Hiệu, bất chấp sự đe dọa, theo dõi của mật thám. Cô đến trong lúc anh đang bị giam cầm. Tình huống này thật khó xử. May mắn là lúc ấy thực dân chuyển anh về Hà Nội, giam ở nhà lao Quả Lò rồi đầy lên Sơn La. Không nản chí, cô Tường tiếp tục viết thư lên thăm hỏi, nhưng anh không trả lời. Biết chuyện này, nhiều người trách Tô Hiệu xử sự như vậy là quá tệ. Anh đáp, viết thư trả lời mới là tệ. Dây dưa để cô ấy chờ đợi một thằng tù sắp chết hả? Làm như vậy mình cũng đau lòng, nhưng phải để cô ấy đi lấy chồng để có hạnh phúc chứ. Nhưng sự đời, trong tình yêu lý trí khó có thể can thiệp. Biết rõ ý định của Tô Hiệu, cô Tường vẫn nhất định không lấy chồng, không nhận lời lấy ai. Trước lúc nhắm mắt lìa bỏ cõi trần, Tô Hiệu vẫn đeo đuổi một nỗi niềm riêng, ước mong cô Tường có gia đình hạnh phúc. Ông mất ngày 16 tháng 7 năm 1944, trong nhà tù Sơn La vì bệnh lao. Mãi đến năm 1987, Tô Điển, anh ruột của Tô Hiệu, có tìm được ảnh của em mình trong hồ sơ của mật thám Pháp, còn lưu ở Bộ Nội vụ, chụp lại và gửi tặng cô Tường một tấm. Nhìn thấy ảnh người xưa, cô Tường lúc ấy vừa xấp xỉ ở tuổi 70, không cầm được nước mắt, đã viết bài thơ sao ảnh với những câu thật xúc động. Nhìn nhau xa cách đã bao đông, thấy ảnh càng thêm chạnh nỗi lòng. Cả một đời cô Tường vẫn sống cô đơn để giữ mãi tình yêu thời thanh xuân với người cộng sản đã quá cố. Tài liệu tham khảo: Danh nhân cách mạng Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ năm 1999. Vũ Đình Hòe, sinh năm 1912, mất năm 2011. Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Trích một hơi thuốc lào và hãm một chén nước chè ngon, ông bố thong thả nhả khói lên trời xanh và nói chậm rãi: Thằng con trai kiếm vợ thì khác gì anh đi nơm cá. Chụp chỗ này không được thì ta chụp chỗ khác, thiếu gì cá trong đầm. Mọi người cười ồ vui vẻ. Chỉ riêng chàng sinh viên mới 20 xuân xanh, vừa học năm thứ nhất đào tạo cử nhân luật, vẫn cứ ngờ như chuyện chiêm bao. Bây giờ các thiếu nữ Hà Thành thường bảo nhau, phi cao đẳng bất thành phu phụ. Ấy vậy bà cô ruột mai mối cô tính tuổi trăng tròn, xin người đẹp nết cho chàng. Nhưng rồi mọi việc lại không đi đến đâu cả. Chàng trai ấy là Vũ Đình Hòe, sinh năm 1912 tại Hà Đông, trong gia đình khoa bảng và yêu nước. Trong thời gian này có ông quan bố chánh biết chuyện bèn đánh tiếng, cũng đang kén rễ học hành giỏi giang, sẵn sàng chu cấp cho du học lấy tiến sĩ sau khi đậu cử nhân. Nghe tin chàng sinh viên bí mật đi ngang qua căn nhà bán cao khô để liếc nhìn giai nhân, nhưng khi vừa dừng chân thì nàng đã lảng vào trong nhà. Dăm ngày sau, chàng rụt rè đi theo bố lên thăm nhà, bên nhà gái đồng ý. Rồi ít lâu sau, quan hệ ngày một tốt hơn, được đánh dấu bằng lễ chạm mặt, sêu, tết. Nhưng rồi lại có một chuyện đã xảy ra ngoài dự kiến. Số là trong một buổi chiều nọ, bà vợ của quan bố chánh đi xe hơi đến thăm nhà chàng. Ông bố vội vàng khăn đóng áo dài ra đón. Bước vào nhà, bà cứ đứng sững. Mời mãi bà mới rón rén ngồi xuống mép chiếc ghế tràn kỹ cũ kỹ. Tiện tay bà lấy ngón tay phết một vạch trên bàn đầy bụi, đưa mắt nhìn, miệng lẩm bẩm. Dơ quá! Đứng quan sát, thấy thái độ của mẹ vợ tương lai như vậy, chàng giận tím mặt. Vậy là chiều đó chàng bỏ cơm. Tối bật người dậy ngồi viết lá thư dài xin từ hôn. Biết chuyện, ông bố lắc đầu bảo. Thôi kệ, việc của cậu tùy cậu, mỗi thời mỗi khác rồi. Mọi chuyện cũng dần qua. Tốt nghiệp đại học luật, Vũ Đình Hòe vừa giảng dạy ở trường Thăng Long, vừa tham gia công tác xã hội, gia nhập đảng xã hội Pháp. Bây giờ vợ chồng người em họ là Vũ Bội Liêu có mai mối cho chàng gặp gỡ với cô Trường, con gái của cụ Nguyễn Văn Khuê, tổng đốc Thái Nguyên, quê ở Nội Duệ, Cầu Liêm, Bắc Ninh. Sau một dịp đi chơi đền Già, núi Tản Viên, lúc trở về mọi người ngồi cùng nhau bàn tán về chuyến đi này. Chàng tranh thủ hỏi chuyện với Trường. Cô thích màu gì nhất? Ngập ngừng nàng đáp. Em thích màu tím nhạt. Vũ Đình Hòe hỏi tiếp. Như hoa violet phải không? Nàng bẽn lẽn, khẽ gật đầu và thỏ thẻ. Cả hoa pensy nữa. Chàng gật gù. Dân, hoa này có cả hai màu. Màu tím màu vàng trộn lẫn hài hòa. Bỗng chị Bích, vợ Vũ Bội Liêu từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng hai người, nói xen vào. Hoa cúc, hoa sen, hoa thược dược không đẹp à? Nàng vội đáp. Đẹp chứ, hoa nào em cũng thích. Chả làm gì anh đây hỏi em thích màu gì nhất. Vũ Đình Hòe đỡ lời. Tôi cũng rất ưa hoa pensy violet chị à. Màu thanh nhã mà dáng mảnh mai, nho nhỏ, xinh xinh, ống ả nhẹ nhàng, mịn màng như nhung. Nghe vậy nàng đỏ mặt, đứng lên chạy thoăng thoắt biến mất. Tình yêu đã chớm nở từ giây phút ấy. Mùa hè năm 1935, gia đình chàng mang trầu cau đi chạm ngõ. Sau này ở tuổi ngoài 80, bà Trương nhớ lại giây phút ấy. Luýnh quýnh tôi vội lẻn vào nhà trong mời mẹ ra đón khách. Mẹ ngoái lại kêu tôi pha trà, têm trầu. Tôi mang khay nước ra, bẽn lẽn chào các cụ rồi rút lui. Bà cụ thấp bé, mặc váy sồi, theo luôn tôi vào nhà trong. Lúc ấy có mặt hai cô em họ cùng tuổi với tôi cũng đang đứng đó. Bà hỏi, các cô ơi, cho hỏi khí không phải, cô nào là Mợ Hòe? Các cô em tôi phá lên cười chỉ vào tôi. Mợ Hòe của U đây. Tôi xấu hổ quá. Đính ước xong, mãi đến năm 1937, họ mới làm đám cưới. Từ ngày 5 tháng 5 năm 1941, Vũ Đình Hòe làm chủ nhiệm báo Thanh Nghị. Sau cách mạng tháng 8, ông là Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, sau đó chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và giữ nhiều trọng trách khác. Trong suốt 5 tháng đi theo cách mạng và kháng chiến, Vũ Đình Hòe là người có nhiều đóng góp cho nền tư pháp nước nhà, theo tư tưởng pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vợ chồng họ chung sống với nhau rất hạnh phúc cho đến lúc bách niên giai lão. Có một kỷ niệm đáng nhớ là lúc vợ chồng luật sư Vũ Đình Hòe sinh con thứ 10, Bác Hồ đã tặng chiếc huy hiệu mang ảnh Bác khắc nổi trên nền quốc kỳ và nói: chú Hòe mang phần thưởng của tôi về cho thím, bà mẹ đông con ở Việt Nam đang kháng chiến. Bên Liên Xô ai đẻ 10 người con nuôi được cả 10 thì được tuyên dương người mẹ anh hùng, được 8 con là người mẹ quang vinh. Bà Trường rất sung sướng khi biết điều này. Có điều ít người biết là bà Trường cũng có làm thơ. Khi chồng ở tuổi 82, bà viết tặng chồng: thân cao dong dỏng thoáng dáng tùng, tráng kiện in màu da hung hung, cặp mắt thông minh giàu nghị lực, nụ cười tươi mát đượm bao dung, khoan thai chân bước lòng thanh thản, giọng nói dịu êm ấm áp lòng, cử chỉ hào hoa và tao nhã, ung dung đỉnh đạt, nét nho phong. Tài liệu tham khảo: Thanh Nghị hồi ký Vũ Đình Hòe, Nhà xuất bản Văn học tái bản năm 1999.
Tôn Thất Tùng
sinh năm 1912, mất năm 1982. Trăm năm chung một sợi dây tơ hồng. Bác sĩ Tùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo: chú làm việc rất hăng hái, tôi rất vui lòng. Chú cứ gắng sức, kháng chiến nhất định thắng lợi, tổ quốc sẽ nhớ công con hiền cháu thảo. Thím và các cháu đều mạnh khỏe chứ? Tôi luôn luôn bình an. Gửi chú và thím lời chào thân ái và quyết thắng. Đây là thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho bác sĩ Tôn Thất Tùng trong kháng chiến chống Pháp, lúc ông công tác ở Phú Thọ. Từ năm 1931, Tôn Thất Tùng ra Hà Nội học trường Bưởi rồi trường Y. Lẽ ra năm 1937, ông phải trình luận án thi ra làm bác sĩ, nhưng rồi cứ phân vân. Ra bác sĩ để đi làm kiếm tiền, trong khi đó chưa học hành ra gì cả. Qua năm sau, khi tổ chức thi nội trú cho các bệnh viện Hà Nội, ông là người duy nhất được nhận và tự chọn chỗ làm việc tại khoa ngoại của trường Đại học Y khoa Hà Nội, tức Bệnh viện Việt Đức ngày nay. Cuộc đời khoa học của ông bắt đầu từ những năm tháng này và cũng là lúc tình yêu gõ cửa vào trái tim ông. Bây giờ trong mối quan hệ, bác sĩ Tôn Thất Tùng rất thân với bác sĩ Hồ Đắc Di. Một phần vì tình đồng hương và một phần bác sĩ Di rất uyên bác. Là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật và cũng là người Việt Nam duy nhất được công nhận học hàm giáo sư đại học thời Pháp thuộc. Vợ của bác sĩ Di có cô cháu ruột tên là Di Thị Nguyệt Hồ, mới 16 xuân. Cô Hồ là cháu nội của Tổng đốc Hà Đông Di Văn Định, đang là một hoa khôi của trường Felix Faure mà nhiều chàng trai đang ngắm nghé, trộm nhớ, thương thầm. Thế nhưng qua mai mối của bác sĩ Hồ Đắc Di, cô Nguyệt Hồ đã siêu lòng khi nhìn thấy Tôn Thất Tùng, một thanh niên đã 30 tuổi có khuôn mặt thông minh, sáng láng và nụ cười rất đổi chân thành. Trai tài gái sắc phải lòng nhau là chuyện thường tình. Họ yêu nhau say đắm. Có lẽ bác sĩ Tôn Thất Tùng không có nhiều thời gian để đưa người yêu dạo chơi. Bởi lẽ trong hồi ký, ông cho biết là cả quãng đời thanh niên của tôi đều đóng chặt trong bốn bức tường của bệnh viện ấy như trong một nhà tu. Phải thật sự yêu nhau, cô Nguyệt Hồ mới có thể thông cảm được cho Tôn Thất Tùng khi ông dành thời gian cho nghiên cứu khoa học hơn dành cho mình. Năm 1944, cả hai tự nguyện được ràng buộc nhau suốt đời bằng dây tơ hồng, nên duyên chồng vợ, họ xây dựng tổ ấm ở khu nhà dành cho các bác sĩ ở số 75 Hàng Bông. Từ đây tiểu thư Nguyệt Hồ sẽ trở thành người đứng phía sau Tôn Thất Tùng, lo toan tất cả mọi công việc đời thường để ông yên tâm cống hiến cho khoa học. Bây giờ mỗi khi nhắc đến bác sĩ Tôn Thất Tùng, ta trân trọng kính phục một con người đã phát minh phương pháp cắt gan có quy phạm. Từ năm 1935 đến năm 1939, ông đã mổ hơn 200 gan người chết, phẫu thuật tất cả các gan ấy và vẽ lại trên sơ đồ, rồi đối chiếu với nhau để tìm ra những nét chung. Nhờ sự lao động nghiêm túc, ông đã hoàn thành công việc nghiên cứu về cấu trúc tĩnh mạch trong gan. Năm 1961, báo The Lancet Anh, tạp chí Zentralotfer Đức công bố phương pháp của ông, lập tức gây tiếng vang lớn trong giới khoa học thế giới. Đến năm 1965, ông đã lập kỷ lục thế giới với 322 trường hợp cắt gan và trở thành quỹ viên danh dự của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô năm 1965, quỹ viên nước ngoài của Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Paris năm 1974, quỹ viên Hội Phẫu thuật Lyon năm 1972. Ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Nhưng công việc nghiên cứu của ông không chỉ đóng khung trong bốn bức tường của bệnh viện. Sau năm 1945, tiếng súng hào hiệp và chính nghĩa của Việt Minh đã thức tỉnh ông ý thức của một công dân. Một hôm, ông được gọi gấp đến xem bệnh cho một cán bộ cách mạng lão thành. Đó là ông cụ gầy xanh xao nhưng đôi mắt sáng. Sau khi chữa bệnh, ông cụ giữ ông lại để hỏi han chuyện gia đình. Tôn Thất Tùng nói, thưa cụ, cháu vừa có con trai đầu lòng. Ông cụ từ tốn nói, để tôi đặt tên cho nó. Tên chú có bộ mộc nên đặt tên cho con chú là Bách. Và cuộc gặp gỡ đầu tiên này, tâm hồn ông đã chuyển biến theo cách mạng Việt Nam dưới đôi mắt sáng ấy. Ông cụ chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trở về nhà, bác sĩ Tôn Thất Tùng có kể lại chuyện này cho vợ nghe. Bà rất sung sướng và hài lòng. Có một kỷ niệm nhỏ mà ông bà Tôn Thất Tùng còn nhớ mãi là vào buổi sáng ngày 19 tháng 12 năm 1946. Ngoài trời rét ngọt, mưa bụi bay. Ông ngồi uống trà cùng vợ và lật quyển sổ tử vi ra xem. Đây là quyển sổ mà mẹ của ông đã đặt nhà nho lấy giùm lá số lúc ông còn bé. Ông hào hứng đọc cho vợ nghe một câu có ghi trong đó. Thử niên xuất ngoại, nghĩa là sang năm, ông sẽ đi ngao du ở nước ngoài. Nghe xong bà cũng tủm tỉm cười. Tối hôm ấy, điện tắt từ lúc 7 giờ, tiếng súng bắt đầu nổ vang trời từ chèm và láng. Sau này ông dí dỏm nhớ lại. Tôi xuất ngoại thật, tôi đã đi theo kháng chiến, với gia đình có một đứa con mới đầy 6 tháng. Dù sinh trong một gia đình giàu có, nhưng khi đi theo chồng phục vụ kháng chiến với biết bao thiếu thốn gian khổ, nhưng không một giây phút nào bà Hồ tỏ ra nuối tiếc những vàng son xưa cũ. Do đó không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường gọi đùa Tôn Thất Tùng là Sidevan, một danh từ mà cách mạng Pháp năm 1789 dành cho các nhà quý tộc. Thật cảm động khi bà Hồ thường nói, ý nghĩa của cuộc sống bà đã dành trọn vẹn cho ông. Tình yêu ấy sống mãi theo năm tháng. Sau này dù ông mất trước, nhưng chiều chủ nhật nào bà cũng lên nghĩa trang Mai Dịch để chuyện trò cùng với ông. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái. Bác sĩ Tôn Thất Bách, người con cả của mối tình tuyệt đẹp này, là hiệu trưởng trường y Hà Nội, là người châu Á đầu tiên được phong tiến sĩ danh dự của Đại học Lille Pháp, và cũng là hội viên Hội Phẫu thuật Quốc tế, viện sĩ Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Pháp. Tài liệu tham khảo: 1. Đường vào khoa học của tôi, hồi ký Tôn Thất Tùng, nhà xuất bản Thanh Niên năm 1978. 2. Báo An ninh Thế giới, số 2 tháng 12 năm 1999.
Nguyễn Hiến Lê
sinh năm 1912, mất năm 1984. Trước thì đẹp ý, sau ra đẹp lòng. Hồi trẻ, quan niệm của tôi về hạnh phúc là được tự do, độc lập, là một công việc hữu ích mà mình thích. Gia đình êm ấm, con cái học được, phong lưu một chút đừng giàu. Nhưng hồi 50 tuổi tôi thấy bấy nhiêu chưa đủ, cần thêm điều kiện này nữa. Sống trong một xã hội lành mạnh, ổn định và tương đối thịnh vượng. Đó là nhân sinh quan của nhà văn hóa Nguyễn Hiến Lê, người đã có bút lực dữ dội với 100 đầu sách ở nhiều lãnh vực. Hồi trẻ mà ông viết trong hồi ký là thời gian năm 1935, sau khi tốt nghiệp được bổ làm việc ở Sở Thủy lợi miền Tây Nam Bộ. Trong những ngày nghỉ, ông thường về làng Tân Thạnh, bên kia sông Tiền Giang để thăm ông bác ruột. Trong những lần bác cháu gặp nhau, cả hai đều trò chuyện vui vẻ. Rồi ngày nọ, ông bác nói với cháu chuyện quan trọng. Thím Tư, tức mẹ Nguyễn Hiến Lê, nghĩ cháu đã lớn tuổi rồi, muốn nhờ bác thay thím kiếm một chỗ nào cho cháu. Nghe qua, Nguyễn Hiến Lê bối rối và thấy còn quá sớm, nên chỉ dạ gọn lõn một tiếng rồi thôi. Nhưng từ đó ông bác để ý tìm chỗ mai mối cho cháu mình. Sau này trong hồi ký, ông nhớ lại, bác tôi dắt tôi đi thăm một ông hội đồng tỉnh, giàu hạng điền chủ lớn thứ nhì trong làng, có độ 300 hecta ruộng, 3-4 người con gái. Chỗ đó xứng đáng, nếu bác tôi hỏi thì được liền, nhưng thấy tôi không sốt sắng nên bỏ qua. Sau đó ít lâu, một người bạn tôi mới quen ở Rạch Giá, cũng do bác tôi giới thiệu, đưa tôi đi coi mặt một thiếu nữ, con một ông phủ ở dòng Riền. Nhân một bữa tiệc buổi tối đi coi về, tôi viết thư cho bác tôi, giọng hơi dí dỏm bảo: trong ánh đèn mang sông chỉ thấy một làn xanh xanh rực rỡ và thơm phức xẹt qua như một vì sao đổi ngôi. Ông bác hiểu ý nên lại giới thiệu một chỗ khác, vì tử di của cháu mình ở cung thê có các văn tinh xương, khúc, quá khoa, đoán rằng vợ phải là người có học. Người được giới thiệu tiếp là cô Nguyễn Thị Liệp, giáo viên dạy trường nữ Long Xuyên. Ông có nhận xét: mới tiếp xúc lần đầu, tôi thấy nét mặt cô dễ coi, mà tính tình cũng dễ thương, vì tự nhiên, giản dị, nhũng nhặn, thành thực. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Sau đó, khi ông nhờ giới thiệu cho cô Hờ, cũng dạy trường nữ Long Xuyên, thì cô Liệp lại nhận lời liền. Sai một đứa cháu đem một bức thơ hỏi ý cô bạn trước, rồi rất nhậm lẹ bận thêm chiếc áo dài thâm đưa tôi đi. Hai người đi song song, mỗi người một lề đường. Khi gặp được cô Hờ thì ông thấy cô trắng trẻo, nhỏ nhắn, thanh tú, hiền từ, không có gì để chê trách cả. Nhưng có một điều lạ lùng là sau lần gặp gỡ này, ông có viết thư kể lại với ông bác và muốn hỏi cô Liệp. Ông bác cũng ngạc nhiên và ghi thư hồi âm và có nhận xét: về đức hạnh thì đáng quý, nhưng nhà nghèo và lớn tuổi hơn cháu. Độ một tháng sau, ông tìm gặp cô Liệp và trao lá thư cầu hôn. Cô không trả lời thẳng cho tôi mà viết thư cho bác tôi, đại ý rằng cô cảm động vì bức thư của tôi. Nhưng nhà chỉ có một mẹ và một con nên muốn được ở dậy phụng dưỡng mẹ, và xin đem tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ. Thật ra gia đình cô Liệp không đồng ý vì ngại. Tôi còn mẹ già ở Bắc. Nếu mẹ tôi muốn cho tôi về làm việc ngoài đó thì khó xử cho cả hai bên. Cô không thể bỏ mẹ già mà theo tôi ra ngoài đó, mà tôi cũng không thể bỏ mẹ mà ở với cô trong này. Giá cô nói thẳng việc đó thì dễ giải quyết. Mẹ tôi đã muốn cho tôi ở hẳn trong Nam, mà từ đời sống tới tính tình, mẹ tôi rất hợp với bà thân của cô. Người sẽ vui vẻ chứ không thấy trở ngại gì cả. Từ đó ông không nghĩ đến việc tìm vợ nữa, cứ thủng thẳng rồi hãy hay. Sau này ông viết: phương Đông ta có chuyện ông tơ bà nguyệt, chuyện duyên nợ ba sinh. Không biết các dân tộc khác có không, nhưng tôi không chắc dân tộc nào không tin rằng hôn nhân là một chuyện may rủi, bất ngờ, như có tiền định. Lần đó đối với tôi là rủi, bây giờ ngẫm lại thì cơ hồ là may. Dù may hay rủi thì theo các nhà lý số cũng là tiền định rồi, rất hợp với lá số tử vi của tôi. Mùa thu năm 1936, Nguyễn Hiến Lê đi công tác xuống vùng Bạc Liêu. Trong nhiều lần ngang qua Giá Rai, vào tiểu khu của Sở Thủy Lợi, thì ông làm quen với gia đình ông đốc công Trịnh Đình Quyến. Sau này ông nhớ lại: mới gặp tôi vài lần mà ông bà có lòng mến tôi rồi, và bà đánh tiếng muốn gả trưởng nữ là cô Trịnh Thị Tuệ cho tôi. Tôi quý tính tình của ông, lại được biết cô Tuệ học giỏi, sớm đậu tiểu học, học tới năm thứ ba cao đẳng tiểu học rồi thôi về giúp việc nhà. Nữ công khéo, biết chăm sóc các em, được cả nhà quý mến, các em nể, nghe lời, nên tôi có ý muốn nhận lời viết thư hỏi bác tôi, rồi thưa với mẹ tôi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ vào dịp lễ phục sinh năm 1937. Nguyễn Hiến Lê và cô Trịnh Thị Tuệ thành hôn. Còn số phận của cô Liệp thì sao? Sau khi cưới nhau, ông vẫn kể cho vợ biết mối tình giữa mình với cô Liệp. Từ đó, vợ chồng ông và cô Liệp cùng tạo mối quan hệ thân thiết. Hình ảnh của người bạn gái mà mình từng cầu hôn vẫn còn nguyên trong tâm trí của ông. Do đó, năm 1956, bà cụ thân sinh của cô Liệp quy tiên được 9 năm rồi. Tôi lặp lại cầu hôn từ 20 năm trước. Cô vì chiều lòng tôi mà miễn cưỡng nhận lời. Tôi hỏi ý nhà tôi không do dự chấp nhận liền, mặc dầu ráng nén sự miễn cưỡng. Hôn lễ cử hành ở Long Xuyên rất đơn giản, bắt ba tôi làm chủ hôn bên nhà trai. Mọi việc diễn ra như ý nguyện của ông, nhưng trong ba người chỉ có tôi là đóng vai trò không đẹp, ích kỷ, khiến cho hai người kia đều buồn. May là hai người đều có học, đều dạy học để tự túc được, mà mỗi người lại ở một nơi, nên buồn vài năm rồi cũng quen. Và từ năm 1972, hai người thân nhau như hai chị em. Bây giờ thì ai cũng công nhận rằng việc mà hai người năm 1956 đành phải chấp nhận như một số phận. Trong những ngày cuối đời, Nguyễn Hiến Lê về sống hẳn ở Long Xuyên với bà Liệp. Lúc này bà Tuệ đã sống ở Pháp từ năm 1972. Những ngày này tâm hồn ông thanh thản, đôi lúc nghe câu hò vọng lên trong trăng thanh giữa sông nước mênh mông. Chèo vô núi sập, lựa con khô cá sặc cho thiệt ngon, lựa trái xoài cho thiệt giòn, đem ra Long Xuyên lựa gạo cho thiệt trắng, thiệt thơm. Em về dọn một bữa cơm để người quân tử. Hò ơ, để người quân tử ăn còn nhớ quê. Bất giác, ông nhớ lại nhan sắc cố nhân từng ám ảnh trong trí nhớ của mình. Tài liệu tham khảo: Hồi ký Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Văn học, năm 1988.
Hàng Mặc Tử.
Sinh năm 1912, mất năm 1940. Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới. Số phận của Hàn Mặc Tử khác lạ lùng. Ngay sau khi ông qua đời, thiên hạ bắt đầu nói nhiều đến thi tài của ông. Nhưng nói như Hoài Thanh, một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hững hờ bỏ quên, bây giờ mất rồi ta xúm lại kẻ khen người chê. Chê hay khen tôi đều thấy có gì bất nhẫn. Chưa hết, ngay cả những mối tình của ông, người ta cũng đem lên sân khấu với nhiều hư cấu không đúng với sự thật. Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại Đồng Hới, Quảng Bình. Chỉ có mặt trên trần gian 28 năm, nhưng ông để lại một sự nghiệp thi ca có sức hấp dẫn kỳ lạ. Tôi làm thơ, nghĩa là tôi yếu đuối quá. Tôi bị cám dỗ, tôi phản lại tất cả những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật. Và nghĩa là tôi mất trí, đã phát điên. Nàng đánh tôi đau quá, tôi bật ra tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rú. Quả là bất nhẫn khi chúng ta lại đề cập những nhan sắc đã làm điên dại Hàn Mặc Tử. Dù ta vẫn ý thức từ những mối tình này, ông mở ra một chân trời bát ngát trong thi ca Việt Nam hiện đại. Với ông, hầu hết là những mối tình câm, lặng lẽ si tình đến ngất ngư, để rồi bật ra tiếng thơ. Những năm 1930, khi còn ký bút hiệu Phong Trần, ông ra Huế làm giấy tờ du học Pháp và ở trọ nhà cụ Nghè Tuần. Do đến thăm cụ Phan Bội Châu, bây giờ đang bị quản thúc ở Bến Ngự, bọn mật thám theo dõi nên sau đó ông bị xóa tên trong danh sách được du học. Nhưng cũng từ đó, ông Nguyễn Bá Tính, em ruột nhà thơ, kể lại. Trong bài thơ Chuyến Đò Ngang, anh tả mối tình sơ ngộ lạ lùng trên con đò về gia hội. Hôm ấy ông lên đò hơi sớm, chọn được cho ngồi đằng mũi. Đang lúc thích thú, khách đi trễ lên sao, cố tìm chen một chỗ trống đứng trước mũi đò. Một bàn chân nhỏ nhắn cố sức đưa lên trước. Chưa tìm được một chỗ để chân chạm vào chân anh. Nhìn lên một thiếu nữ áo tím than xinh đẹp đã tiến sát bên anh. Nhờ vậy họ có dịp làm quen nhau. Tâm hồn Hàn Mặc Tử bật ra những câu thơ. Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ đây, người thì như tỉnh kẻ như say. Trong gieo làng nước soi đôi mặt, xa tít quê nhà trở một tay. tâm sự mới trao bờ đã đến, nỗi niềm chưa cạn khách về ngay. Ba sinh duyên nợ âu là thế, một chuyến đò đưa nghĩa một ngày. Hình ảnh ấy thoáng qua Mao và cũng là một trong những bài thơ đầu đời của Hàn Mặc Tử ít ai biết đến. Sau đó có lẽ do người bạn là Hồ Lư tiết lộ địa chỉ nên ông có nhận được bức thư do tòa soạn báo vì Chúa chuyển đến. Trong đó có tấm ảnh chụp người thiếu nữ đội chiếc nón che nghiêng và phía sau có ghi hai câu thơ: Ai về gia hội nghe gà gáy, hãy sớm sang sông kẻo lỡ đò. Nhưng chuyến đi hành hương La Giang gặp Hồ Lư, ông mới biết đó là ảnh của Thu Hà, em cô cậu với vợ Hồ Lư, một cựu nữ tu dòng Kim Đôi. Hàn Mặc Tử những muốn ghé miền gia hội tỏ tình ngay, nhưng bây giờ đã có bóng dáng chị Trà đang đứng đâu gần đó, nên cái lừng khừng do dự của anh cũng cản trở ít nhiều. Chị Trà tên ở trường là Thu Yến, nhưng mối tình này đối với ông cũng chỉ là ấp úng không ra được nửa lời. Tình Thu bi thiết lắm Thu ơi. Hai năm sau, năm 1933, Hàn Mặc Tử làm việc ở sở địa chánh Quy Nhơn, có quen với một số bạn bè yêu thích văn thơ. Trong số đó, Hoàng Tùng Ngâm, có người chị Thúc Bá, cũng yêu thơ Hàn Mặc Tử. Thường viết báo làm thơ với bút danh Hoàng Cúc, tên thật Hoàng Thị Kim Cúc. Bóng dáng ấy đã choáng ngợp trong trái tim của Hàn Mặc Tử. Sau này bà Hoàng Cúc cho biết, Tử có tới gặp tôi hai lần. Lần đầu chỉ nói bâng quơ vài câu rồi chào về. Lần thứ hai, Tử mạnh dạn trong dáng điệu rụt rè, lắp bắp mấy lời tỏ tình, rồi đưa tặng tôi tập thơ Bâng Khuâng với mảnh giấy nhỏ với mấy hàng chữ. Tôi bàng hoàng rồi cũng rụt rè từ chối, không nhận sách, không nhận thư. Mãi sau này, năm 1938, khi Hoàng Tùng Ngâm báo cho Hoàng Cúc biết là Hàn Mặc Tử đang bị bệnh nan y và khuyên nên có đôi dòng an ủi, Hoàng Cúc cũng viết đôi dòng sau tấm phong cảnh quế, nhưng không ký tên, không đề ngày, rồi đưa cho Hoàng Tùng Ngâm chuyển giúp. Ít lâu sau, Hàn Mặc Tử hồi âm: Túc Hạ, có nhận được bức ảnh Bến Dĩ Dạ lúc hừng đông hay là một đêm trăng, và mấy hàng chữ của Túc Hạ gửi thăm. Muôn vàng cảm tạ Túc Hạ còn nhớ đến nghĩa năm xưa thì phúc hậu lắm rồi. Mong ơn trên xuống lọc cho Túc Hạ thật đầy đủ, và mong rằng một mùa xuân, chữ không đọc rõ, được gặp lại mới phải tình cho. Thăm Túc Hạ bình an và an ủi. Hàn Mặc Tử. Và kèm theo bài thơ nổi tiếng Đây Thôn Dĩ Dạ. Đây vẫn chỉ là mối tình đơn phương của một nhà thơ tài hoa. Cũng trong thời gian này, Hàn Mặc Tử có quen với Mộng Cầm, tên thật Quỳnh Thị Nghệ, là cháu gọi nhà thơ Bích Khê bằng cậu. Có lẽ Hàn Mặc Tử cũng từng đến Phan Thiết thăm người mình yêu nên mới có được những bài thơ về Phan Thiết. Lầu Ông Hoàng với những câu da diết như: Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm, nhớ thương còn một nắm xương thôi. Nhưng rồi mối tình này cũng không đi đến đâu. Theo ông Nguyễn Bá Tính, Hàn Mặc Tử lúc bị bệnh nan y, thất vọng trong những mối tình kể trên, ông còn thầm yêu Mỹ Thiện, người Huế qua tiếng đàn của nàng. Nàng đẹp như một bức tranh thủy mặc, mà vẻ kiều mị tình tứ như ẩn hiện dưới nét đan thanh mờ ảo. Nhưng sau đó, vì chuyện gia đình Mỹ Thiện quyên sinh trong một giấc ngủ dài với 10 viên thuốc Veronal để từ giã cõi đời khắc khe độc ác, nỗi đau này đã khiến ông viết bài thơ Cô Gái Đồng Trinh với nhiều câu tuyệt hay như: Đêm qua trăng dướng trên cành trúc, cô láng giềng bên chết thiệt rồi, trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới, chưa hề âu yếm ở trên môi. Điều cảm động nhất vẫn là mối tình mà nữ sĩ Mai Đình dành cho ông. Những năm 1938-1939, Mai Đình bất chấp tất cả để đến chăm sóc và yêu ông. Bây giờ hậu thế có nhớ đến bà, cũng chính vì bà đã yêu ông chân tình từ gan ruột. Trong những ngày cuối đời của Hàn Mặc Tử, nhà văn Trần Thanh Địch bịa ra chuyện Thương Thương, cháu ruột của Trần Thanh Địch, đang yêu mến ông để ông hy vọng và sống. Mối tình kỳ diệu này đã giúp ông có được tập thơ Duyên Kỳ Ngộ Bất Hủ. Hàn Mặc Tử mất lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 11 năm 1940, an táng tại Quy Hòa. Đúng như ông đã tiên tri giây phút cuối cùng của đời mình. Một mai kia bên khe nước ngọc, với sao sương anh nằm chết như trăng, không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc, đến hôn anh và rửa vết thương tâm. Tài liệu tham khảo: 1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tính, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 1994. 2. Hàn Mặc Tử anh tôi, Nguyễn Bá Tính, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1991. 3. Báo Văn Nghệ số 14 tháng 10 năm 1995.